thiệu tác phẩm Phật học tinh hoa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, chương thứ 3. A. Kinh điển Phật giáo. Kinh điển Phật giáo thật là nhiều, hết sức nhiều. Người mới bước chân vào Phật học thật rất là bối rối trước cảnh thiên kinh vạn quyển. Cho nên, trước khi bàn đến giáo lý của Thích Ca, cần phải hiểu rõ về vấn đề phức tạp của các kinh điển. Các nhà nghiên cứu Phật học thường hay chia kinh điển ra làm hai phần đặc biệt là Nam Tông và Bắc Tông. Tuy hai bộ phận ấy chưa hề có sự chia rẽ hay chống đối nhau, nhưng riêng về phương diện giáo lý cũng như về lối nhận thức và kinh điển thì hẳn có nhiều điểm khác nhau. Sau khi Phật nhập diệt, Phật giáo được truyền bá sang các nước láng giềng chung quanh Ấn Độ, một hệ thống đi về phương Nam, gọi là Nam Tông, đựng mùi tiểu thừa, một hệ thống đi về phương Bắc, gọi là Bắc Tông, đựng mùi đại thừa. Kinh điển tiểu thừa thường viết bằng tiếng Pali, còn kinh điển đại thừa lại viết bằng tiếng Sanskrit. Chúng ta cũng nên biết rằng, Ấn Độ có hai thứ tiếng. Tiếng Sanskrit là thứ tiếng có căn bản văn phạm, rất tế nhị và có nhiều giá trị về mặt văn học, cho nên được các nhà trí thức cùng học giả hâm mộ. Còn tiếng Pali là thứ tiếng mà bình dân và đại chúng thường dùng. Nó là thứ tiếng thiếu văn phạm, không tế nhị bằng tiếng Sanskrit. Bởi nhắm vào đại chúng, nên Phật đã phải dùng thứ tiếng Pali mà biểu diễn tư tưởng mình. Thật ra, lúc Phật thuyết pháp, Phật chỉ nói chứ không viết ra, và cũng không có đệ tử nào ghi chép tại chỗ. Chỉ khi Phật nhập diệt, 500 tỳ khưu mới hợp nhau tại thành Phương Xá để tụng đọc những lời nói cùng những việc làm của Phật. Đó là lần kiết tập kinh điển đầu tiên với sự chủ tọa của Ca Diếp, nhưng cũng chỉ là một cuộc họp tụng chứ chưa viết thành văn. 100 năm sau, tăng chúng lại hợp nhau để tụng đọc kinh điển Phật giáo, nhưng vì có sự bất đồng ý kiến với nhau rất trầm trọng, nên hàng ngũ Phật giáo chia ra làm hai phái, thượng tọa và đại chúng. Một lẽ là 100 năm sau dân trí càng ngày càng tiến bộ hơn. Lại nữa, các đệ tử gần Phật cũng qua đời hết rồi, cho nên Phật Pháp càng ngày càng truyền ra sai lạc. Mỗi giáo đoàn có một lối giải thích của mình. Đến như giới, luật cũng chia ra khoan và nghiêm hai phái. Các vị trưởng lão bèn triệu tập 700 tăng lữ để thảo luận dưới quyền chủ tọa của Gia Ca. Quý kỳ cho rằng, dùng khoan mà giải thích giới, luật, đó là phi bội Phật Pháp. Phải dùng nghiêm mà giải thích Phật Pháp mới là trung thành với Phật Pháp. Nhưng phần đông tăng lữ lại không chịu nghe theo. Họ bèn khai hội nghị riêng và chủ trương khoan dung. Từ đó, Phật giáo bị chia ra làm hai bộ, thượng tọa và đại chúng. Thượng tọa chủ trương nghiêm, tức là phái chính thống, phái bảo thủ. Còn đại chúng chủ trương khoan, tức là phái không chính thống, phái tự do. Nói về hai tiếng bảo thủ và tự do, ta nên để ý điều này. Trong tăng già, phái bảo thủ thượng tọa tự cho mình là chính thống và chỉ nhận vào tăng già những vị tỳ khưu mà thôi, nghĩa là những nhà tu đi hành khất. Còn đại chúng chủ trương sự khoan dung, đại lượng, chẳng những trong việc giải thích giới, luật mà lại còn dung nạp bất cứ phần tử nào trong xã hội muốn quy y. Và như thế, sự phân rẽ trầm trọng giữa hai hệ thống này phải chăng là những yếu tố cần thiết nhất để cho Phật giáo sau này phát huy rực rỡ hơn? Bên nào cũng cần xiển minh lập trường tư tưởng của mình. Cuộc kiết tập lần thứ hai này tuy sôi nổi nhưng vẫn còn ở trong hình thức tụng, đọc. Mãi đến khoảng 300 năm về sau, đến đời vua A Dục và Ca Nị Sắc mới có những cuộc kiết tập bằng văn tự. Chúng ta nên để ý điều này. Từ kỳ kiết tập lần thứ hai trở đi, hai phái thượng tọa và đại chúng lần lần chia ra từng phái nhỏ, và theo đó, tư tưởng càng ngày càng khác nhau xa. Có những phái nhỏ theo phái thượng tọa lại chịu ảnh hưởng của phái đại chúng, và cũng có nhiều phái nhỏ của phái đại chúng chịu ảnh hưởng của phái thượng tọa. Trong giai đoạn này, các luận sư nổi tiếng của các bộ bắt đầu viết ra nhiều bộ luận rất có giá trị để đề cao giáo nghĩa của mình. Nhờ vậy, đến kỳ kiết tập bằng văn tự, người ta thu lượm được nhiều luận phẩm rất giá trị để lập thành luận tạng. Hai phái, thượng tọa và đại chúng ở khoảng trước sau thời vua A Dục, tranh luận nhau thật là ráo riết. Mỗi phái, mỗi phát biểu kiến giải của mình, nên mỗi bên, mỗi biên thuật, rất nhiều sách vở. Đến khi có cuộc đại thiên vận động, thì hai phái bị phân chia rõ rệt, không thể còn dung nhau được nữa. Rồi mãi đến 400 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, Tăng già phân ra có đến 20 bộ phái, thượng tọa có đến 10 bộ, đại chúng 9 bộ. Phật giáo bị Ấn Độ giáo và Hồi giáo đàn áp, nên lần lần bị suy vi ở ngay cái đất Ấn Độ. Nhưng bị ép ở Ấn Độ, nó lại vượt biên giới, tràn lan rộng rãi ra ngoài. Hệ thống Pali được truyền qua phương Nam, còn hệ thống Sanskrit được truyền qua phương Bắc. Hệ thống Pali truyền qua phương Nam bắt đầu ở Tích Lan nhờ một vương tử, vua A Dục với các phái đoàn truyền giáo khác. Ở Tích Lan, Phật giáo dù trước đã được du nhập, nhưng mà kinh điển cũng vẫn chưa có. Cho nên, khi giáo đoàn của vua A Dục đến, thì Phật giáo Tích Lan lần lần bị ảnh hưởng mà chia phân bởi có nhiều quan điểm giáo nghĩa bất đồng. Kinh điển do phương tử vua A Dục truyền sang có rất nhiều điểm khác biệt với kinh luận khẩu truyền mà Tích Lan đã có sẵn. Phật giáo Tích Lan vì đó lại bị chia ra làm nhiều môn phái, nhưng mỗi môn phái đều giữ vững lập trường của mình. Vua Vatthagamani Ahirya phải lập tức triệu tập một cuộc kiết tập riêng ở Tích Lan để bảo vệ Phật giáo truyền thống của Tích Lan. Cuộc kiết tập này căn cứ vào ba tạng đã được khẩu truyền, nghĩa là các vị sư hợp tụng và ghi chép thành ba tạng, chép bằng tiếng Pali và chú thích bằng thổ ngữ của Tích Lan. Đó là ba tạng giáo điển của riêng Tích Lan. Và như vậy, ba tạng Pali Tích Lan không phải là ba tạng Pali của vua A Dục chủ trương kiết tập. Ngày nay, khi nghiên cứu Phật giáo Nam Tông, chúng ta chỉ nghiên cứu được ở ba tạng kinh điển Pali Tích Lan mà thôi, chứ kinh điển ở Ấn Độ thời vua A Dục đã bị Hồi giáo tàn phá không còn nguyên vẹn nữa. Hệ thống Sanskrit đã thấy xuất hiện ngay ở thời kỳ kiết tập lần thứ ba, nhưng phải đợi đến thời kỳ vua Kanishka mới được hoàn bị, tức kiết tập lần thứ tư. Hệ thống này được truyền qua phương Bắc, nhưng lại không được giữ theo nguyên văn là Sanskrit, mà dưới hình thức phiên dịch. Cuộc tàn phá Phật giáo ở Ấn Độ làm cho về sau này, những kinh điển viết bằng Sanskrit không còn đủ để nghiên cứu toàn diện, bắt buộc phải dựa vào kinh điển bằng Hán văn của Trung Hoa và kinh điển của Tây Tạng. Ngày nay, khi đặt vấn đề tìm hiểu coi hệ thống kinh điển nào có trước, Pali hay Sanskrit, và hệ thống kinh điển nào còn giữ đúng tinh thần Phật giáo, thật khó mà quyết đoán được. Vậy, muốn tìm hiểu Phật giáo, không thể dừng ở bộ phận nào, mà phải kiêm cả hai bộ phận, tiểu thừa và đại thừa mới được. Chúng ta cũng cần phải lưu ý về hai điểm này trong khi nghiên cứu về kinh điển Phật giáo. A. Hệ thống kinh điển Bắc Tông rất dồi dào phong phú hơn hệ thống Nam Tông nhiều, cả về kinh và luận. B. Kinh điển Nam Tông không hề thấy có lẫn lộn kinh điển Bắc Tông. Trái lại, trong kinh điển Bắc Tông thấy rất nhiều kinh điển Nam Tông. Bởi vậy, kinh điển của Nam Tông chỉ có bộ A Hàm, trong đó gồm có Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm và Tiểu A Hàm. Trái lại, kinh điển của Bắc Tông thì ngoài bộ A Hàm của Nam Tông, còn không biết bao là thứ kinh khác như Hoa Nghiêm Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Lăng Nghiêm, Duy Ma La Cực, Viên Giác, Kim Cang, Di Đà, vân vân và vân vân mà Nam Tông không chấp nhận. B. Tiểu Thừa và Đại Thừa. Danh từ Nam Tông và Bắc Tông là danh từ địa lý. Danh từ Tiểu Thừa và Đại Thừa là danh từ để chỉ phần tư tưởng và giáo lý dị biệt giữa các môn phái Phật giáo. Như chúng ta đã thấy trước đây, sau khi Phật nhập diệt Niết Bàn lối 100 năm, Phật giáo bị chia ra làm hai bộ phái là Thượng Tọa và Đại Chúng. Nhưng lần lần, cả Thượng Tọa lẫn Đại Chúng lại bị chia ra nhiều bộ phái khác nhau nữa. Tuy nhiên, dù có phân phái ra nhiều bao nhiêu, cũng không ngoài hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến như đã nói trước đây. Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ, nghĩa là tiểu thằng. Đại Thừa là cỗ xe lớn, nghĩa là đại thằng. Hai danh từ này lúc ban đầu không có, chỉ đến thời kỳ hưng thịnh nhất của Đại Thừa mới có nói đến mà thôi. Thực ra, từ khi Phật nhập diệt, Phật giáo tuy bị chia làm hai bộ phái, nhưng không có bộ phái nào tự xưng là Tiểu Thừa hay Đại Thừa cả. Về sau, các bộ phái phát triển quá mạnh, nhóm Thượng Tọa tự xưng là Nguyên Thủy Phật Giáo rút về vùng Tuyết Sơn. Các bộ phái do Thượng Tọa phát sinh, cũng như các bộ phái do Đại Chúng phát sinh, đều được khởi sắc phong phú hơn hai bộ Thượng Tọa và Đại Chúng lúc sơ khởi. Những tư tưởng đó mà người ta gọi chung là các bộ phái Phật giáo đã kết thành nền tảng cho Đại Thừa Phật giáo sau này. Cho nên, có thể nói rằng, những tư tưởng Đại Thừa không phải về sau mới có, mà đã thấy lưu hành trong các kinh điển các bộ phái, kể cả Thượng Tọa và Đại Chúng trong những thời kỳ kiết tập rồi. Vào khoảng 500 năm sau khi Phật nhập diệt, Mã Minh ra đời, viết ra bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận. Từ đây, Phật giáo mới có sự phân chia Tiểu Thừa và Đại Thừa. Nhưng, phải đợi đến 100 năm sau, Long Thọ ra đời, viết ra bộ Trung Quang Luận, và sau đó 300 năm, Vô Trước viết ra bộ Nhiếp Đại Thừa Luận, thì Đại Thừa Phật giáo mới hưng thịnh hoàn toàn, lập thành hệ thống. Đại Thừa càng mạnh mẽ thì sự chia đôi đại và tiểu lại càng thêm rõ rệt. Phái Tiểu Thừa vì thế cho rằng những phái Đại Thừa là những đứa con hoang của Phật giáo, vì họ đã quên mất và vượt quá xa lời Phật thuyết pháp. Phái Đại Thừa lại cũng cho rằng phái Tiểu Thừa là theo về ngoại đạo và không biểu thị được cả tinh hoa của Phật giáo bởi quá câu chấp vào văn tự. Xét kỹ 20 bộ phái, ta thấy rằng tuy các môn phái phân chia rất nhiều, nhưng vẫn cũng không ngoài hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến. Phái bảo thủ là phái chủ trương hữu luận, còn phái cấp tiến chủ trương không luận. Về giới, luật, phái bảo thủ chủ trương giữ gìn nghiêm nhặt giáo điều, còn phái cấp tiến thì chủ trương tự do và khoan đại. Mỗi khi giải thích kinh điển thì phái bảo thủ bo bo giữ theo giáo điều, còn phái cấp tiến đứng về phương diện triết học và khảo cứu tự do, không chịu câu chấp và nô lệ giáo điều. Về sau, giữa hai luồng tư tưởng hữu luận và không luận, lại có luồng tư tưởng dung hòa gọi là trung luận chủ trương. Chẳng có mà cũng chẳng không. Cũng có mà cũng không. Tức là phi hữu phi không, diệt hữu diệt không của các phái thực đại thừa. Trung đạo mới thật là tất cả tinh hoa của Phật học đại thừa. C. Giáo lý tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa. Giáo lý căn bản của tiểu thừa về phương diện nhận thức gồm trong ba chủ thuyết này: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh, thường gọi là tam pháp ấn. Vô thường. Cái chân lý vô thường là một thứ chân lý hiển nhiên hàng ngày, hàng giờ, hàng phút xảy ra trước mắt ta. Tất cả mọi sự, mọi vật trên đời đều lưu chuyển biến dịch, không có gì là thường trụ bất biến cả. Không phải khi sinh mệnh ta hiện ra mới gọi là sinh, cũng không phải khi sinh mệnh ta chấm dứt đi mới gọi là chết. Mà kỳ thật, trong từng giây, từng phút, ta đã từng sống và đã từng chết. Và phải chăng sống là để mà chết, và chết là để mà sống? Sự sống chết liên tục nhau bất tận như trên cái vòng tròn. Thật vậy, đã có sinh, phải có tử, có thành thì có hoại. Bất cứ một hiện tượng nào trên đời đều phải trải qua bốn thời kỳ: sanh, trụ, dị, diệt, hay là thành, trụ, hoại, không. Sinh là nảy sinh ra, trụ là tồn tại phát triển trong một thời gian, dị là biến đổi, diệt là tiêu mất. Sinh, trụ, dị, diệt, đó là luật vô thường. Như con người, lúc sơ sinh thì gọi là sinh, cái thời gian cần thiết để nó trưởng thành hình vóc gọi là trụ. Rồi thì đến lúc lớn, già, suy yếu gọi là dị, và chấm dứt một chu kỳ của một kiếp sống gọi là diệt. Cũng như mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lọc, rồi đến hạ, đâm bông kết trái, đến thu thì héo tàn, qua đông thì rụng lá. Tất cả mọi sự vật trong trời đất đều phải trải qua bốn thời kỳ biến đổi như thế. Lâu dài hay mau ngắn, mỗi một kiếp sống đều có thủy có chung, và làm thành một giai đoạn vô thường mà nhà Phật gọi là nhất kỳ vô thường. Một hành tinh, một ngôi sao, thời kỳ trụ của nó có hàng triệu năm. Hoặc một cái cây, thời kỳ trụ của nó có hàng trăm năm. Hoặc một đời người, trăm năm là hạn. Hoặc số kiếp của một đóa phù dung sáng nở tối tàn. Chỉ khác nhau có một chữ trụ mới có sự dài ngắn mau chậm mà thôi. Kế chữ trụ là chữ hoại, và kế chữ hoại là chữ không. Đó là đoạn kết của một chu tuần mà nhà Phật gọi là nhất kỳ vô thường. Nhưng nhà Phật còn cho rằng thời kỳ trụ lại còn hết sức ngắn ngủi, ngắn như một cái nháy mắt, lẹ như một cái niệm của con người, vừa nóng lên vừa tắt mất. Nhà Phật gọi đó là sát na vô thường. Chữ sát na dùng để chỉ thời gian cực kỳ ngắn ngủi, 1/90 của một niệm. Tuy nhiên, nếu lại tin rằng chết là hết, lại càng rất sai với giáo lý của nhà Phật, là vì cái chết ấy lại là điều kiện tất yếu của một cái sinh sắp tới. Cho nên, có thể nói rằng chết để mà sống, sống để mà chết. Các tế bào hư hoại đi là để đổi mới. Và như thế, thật ra ta đâu chỉ có một thân, mà là vô lượng thân nối tiếp nhau không chỗ hở. Thân trước làm nhân cho thân sau, thân sau là quả của thân trước, và cũng là nhân của thân sau nữa. Liên miên bất tận, sinh sinh tử tử, không biết đâu là chỗ khởi điểm như trên cái vòng tròn. Nhà Phật cho biết rằng trong thời gian một ngày, thân ta đổi thay, thay đổi nghĩa là chết đi sống lại có tới 6.400.099.980 lần. Sở dĩ chúng ta không nhận thấy được sự chết sống là vì cuộc chết sống diễn ra mau lẹ quá, như một khúc phim chiếu trên màn bạc. Cái hoạt động trên màn bạc phải chăng là sự chấp nối hết sức mau lẹ của hàng triệu bức hình ảnh trong cuốn phim? Người ta sở dĩ đau khổ là vì đã nhận thức sai lầm rằng sự vật luôn luôn thường trụ bất biến, và cái sống của ta sẽ không bao giờ chết. Bởi vậy ta mới bám riết vào những ảo giác, mong kéo dài sự thỏa mãn dục vọng để sống. Hoặc cũng nhận ra rằng vạn tượng trong vũ trụ là vô thường, thì lại như nhà duy vật cho rằng chết là hết, và cuộc đời là một tràng vô lý, nên tìm đủ cách để tận hưởng cuộc đời đầy truy hoang sa đọa, tạo mãi luân hồi nghiệp báo, và đời đời bị trầm luân trong bể khổ. Vô ngã. Theo Phật giáo, chúng ta đều có cái tâm thường trụ bất biến và bao trùm vũ trụ. Cái tâm ấy đồng với bản thể của vũ trụ, nên có tính bất nhị, không thấy có sự chia phân nhĩ ngã, nội ngoại, tức là không thấy có gì là riêng của ta hay của người. Đó là cái tâm đại bình đẳng mà nhà Phật gọi là tâm bát nhã, hay là tâm chân như Phật tánh. Đó là cái tâm của Phật thường gọi là ta không phải là ta. Tâm của chúng sinh lại khác, vì vô minh che lấp nên tưởng lầm là khác biệt với tha nhân, với ngoại cảnh, nên có phân nội ngoại, có phân nhĩ ngã. Nhà Phật gọi là tâm chấp ngã, tâm mê loạn của chúng sinh, và nhân thế mới bị đau khổ luân hồi bất tận. Tất cả giáo lý của Phật Tiểu Thừa đều gồm quy trong hai chủ thuyết vô thường và vô ngã, nghĩa là cứ quay quần trong hai chủ đề này mà thôi. Kinh có nói: muội vũ trụ chỉ chân lý, vị chi mê. Minh vũ trụ chỉ chân lý, vị chi ngộ. Không rõ cái lý thật của vũ trụ gọi là mê, rõ được cái lý thật của vũ trụ gọi là tỉnh. Mê là không nhận thấy cái chân lý của vũ trụ, mà cái lý chân, chân lý ấy là gì? Là chư hành vô thường, là chư pháp vô ngã vậy. Vô ngã là gì? Cái mà chúng ta thường gọi là nhà của ta, vợ của ta, con của ta, tên của ta, vân vân và vân vân. Nhà Phật cho là giả tưởng, không có thật. Chính nó là nguồn gốc của các thứ mê lầm, đau khổ. Cho nên diệt khổ là diệt cái nhận thức mê lầm của ngã chấp. Chỉ có thế thôi. Thật là hết sức đơn giản. Muốn phá cái ngã chấp, tức chấp có ta, phải làm sao? Nhà Phật dùng đến thuyết nhân duyên. Ta là gì? Theo Phật giáo, cái mà người ta thường gọi là ta phải chăng gồm có hai phần: phần tâm lý và phần sinh lý, nghĩa là tâm và thân. Thân ta là gì? Hay nói một cách khác, đời sống sinh lý của ta là gì, nếu không phải là sự kết hợp của bốn chất: chất đặc, như thịt xương, chất lỏng như nước mắt, mồ hôi, máu, chất nóng như nhiệt độ, chất động như hô hấp, vận chuyển. Nhà Phật gọi là tứ đại, địa, thủy, hỏa, phong. Tỷ như khí trời ngoài ta gọi là ngoại cảnh, hít vào phổi thì lại biến thành của ta, nhưng khi ta thở ra lại biến thành ngoại cảnh. Còn cây cỏ, nếu lại hút lấy cái hơi thở ấy của ta kia thì lại gọi là của cây cỏ. Những chất khác như chất lỏng, chất nóng, chất cứng, tức thủy, hỏa, địa cũng một thế. Thoạt là của ngoại cảnh, thoạt là của ta. Như vậy, thật sự nó là của ai? Tại sao lại nhất định gọi nó là của ta? Lại nữa, nếu bốn chất ấy rời nhau, thì mỗi thứ trở về mỗi loại của nó. Và như vậy, thì còn cái gì ở lại để được gọi là ta nữa? Cho nên, cái mà chúng ta thường gọi là cái ta sinh lý chỉ là một giả tưởng mà thôi. Còn cái tâm của ta, tâm linh của ta là gì? Theo nhà Phật, tâm linh là sự hội hợp của những hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Đời sống tâm lý của ta thật ra không ngoài những tri giác, suy tưởng, khái niệm, những tình cảm mừng, giận, thương, vui. Nhà Phật phân tích những thứ ấy ra làm bốn loại gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Phàm việc gì hễ có hợp là có tan, mà khi tan ra rồi thì cũng chả thấy còn có cái gì còn lại để gọi là cái ta nữa. Cả thân gồm sắc lẫn tâm, gồm thọ, tưởng, hành, thức, đều không có cái gì gọi là ta cả. Chỉ vì nhân duyên giả hợp mà in tuồng như có. Thuyết nhân duyên mà tất cả kinh sách Phật đều giảng giải tinh tường cặn kẽ. Trước nhất là phương pháp phân tích đặc biệt để đánh tan cái kiến giải sai lầm của ngã chấp. Nó là phương pháp căn bản đầu tiên để phá trừ vọng kiến và đi đến chánh kiến. Hay nói một cách khác, nhân thuyết nhân duyên mới thấy rõ cái ta là giả. Giả tức là do chữ vọng mà ra, nghĩa là không phải là không có, mà là không thật. Như nói vàng giả, đâu phải muốn nói rằng vàng không có, mà muốn nói không phải là vàng thật mà thôi. Cái ví dụ điển hình của Phật giáo về vấn đề chân giả này là câu chuyện chiếc dây thừng và con rắn. Trong bóng tối, ta trông thấy một cuộn dây thừng. Vì trông không rõ nên lại tưởng tượng là một con rắn, nên nhìn thấy là một con rắn thật. Nhưng khi ta thắp đèn lên thì trông thấy rõ là cuộn dây thừng, cái ảo giác con rắn liền tiêu tan. Cái biết do sự mập mờ nhận định việc không thấy rõ, lại thấy óc tưởng tượng mà thay vào và cho đó là con rắn. Nhà duy thức học gọi là biên kế sở chấp tánh. Thấy một sợi dây mà nhận định được là một sợi dây chứ không phải là con rắn, nhà duy thức học gọi là y tha khởi tánh. Được như thế kể ra cũng đã là sáng suốt rồi, nhưng chưa đủ. Thật biết là khi nào thấy một vật dài, biết rõ là một sợi dây, lại còn biết rõ thêm rằng sợi dây ấy là một vật thắng bằng chỉ gai nữa, thì cái biết ấy mới được gọi là cái biết hoàn toàn. Nhà duy thức học gọi là viên thành thực tánh. Cũng như biết rõ sự vật là giả tướng, và lại còn biết rõ nó là do nhân duyên giả hợp mà sinh ra, cái biết đó gọi là cái biết hoàn toàn, nghĩa là viên thành thực. Cái mà gọi là ta không phải là không có, như cái mà ta gọi là con rắn, đâu phải là không có. Không có con rắn thật, nhưng có sợi dây thừng thật, nên gọi là phi hữu, phi không. Bảo là con rắn thì sai, nhưng bảo là không có gì cả cũng sai. Rằng có là sai, mà rằng không cũng sai. Tức là cái nghĩa có mà không, không mà có. Tóm lại, cái ta không có thật, nhưng mà có. Mê thì thấy là ta, mà khi tỉnh ngộ thì lại là chân tánh, là chân thể. Bởi vậy mới nói, thuyết nhân duyên là phương pháp căn bản đầu tiên để phá trừ vọng kiến. Tóm lại, tiểu thừa về phương diện nhận thức tuy đã nghiên cứu và phân tích sự vật một cách tỉ mỉ và rốt ráo, nhưng cũng chỉ ở trong phạm vi hiện tượng mà thôi, chứ chưa vượt khỏi hiện tượng luận mà vào bản thể luận như Phật Đại Thừa. Đại Thừa. Giáo lý căn bản của Phật giáo Đại Thừa, Đại Đệ cũng đồng với Tiểu Thừa ở phạm vi nhận thức, nhưng lại còn vượt lên xa hơn và tiến sâu vào bản thể. Sự vật vô thường luôn luôn biến dịch và liên miên tiếp tục nhau. Nếu ta nghiên cứu trên phương diện hiện tượng thì rõ ràng là có sinh, có diệt hẳn hòi. Nhưng nếu xét kỹ hơn, sẽ thấy sự vật lại tùy thuộc vào nơi nhận thức của ta, mà sự nhận thức của chúng ta chỉ hạn chế trong giác quan, mà giác quan của ta và của các vật khác không hẳn giống nhau. Chỗ ta thấy là Phật, có lẽ vật khác chỉ thấy toàn là những màu sắc hay âm thanh, hoặc chỉ thấy toàn những luồng điển mà thôi. Cái giác quan mà người ta gọi là giác quan thứ sáu giúp cho nhiều người thấy được những gì ta không thấy được. Và như vậy, sự vật tuy có, nhưng có theo sự nhận thức hạn định của giác quan ta mà thôi. Ngày nay, khoa học chứng minh cho ta thấy có những điều tai ta không thể nghe được, mắt ta không thể thấy được. Nhưng với những máy tối tân, người ta lại có thể ghi nhận được dễ dàng. Nhãn quan thường của chúng ta chỉ thấy màu sắc với một số hạn định nào. Ngoài những màu sắc ấy còn có rất nhiều mà nhãn lực của ta không làm sao nhận thấy nổi. Như vậy, sự vật phải chăng có là do theo nhận thức của ta? Nếu nhận thức ta không có, thì sự vật dù có cũng như không. Vậy thì, thật tướng của vạn sự vạn vật, tức chư pháp, vốn là một thứ thực tại siêu việt, chỉ vì nhận thức của ta mà thành ra như linh động, nghĩa là một thứ thực tại bị nhận thức hóa. Mỗi loài trong trời đất đều có một thứ nhận thức hóa. Thực tại không có một thứ nhận thức hóa nào là đúng với thực tại cả. Thực tại vẫn là thực tại, không thể suy tư đo lường bằng bất cứ ý niệm nào. Thực tại gốc chẳng thể hình dung, không thể đo lường, cho nên Đại Thừa gọi nó là chân như. Thực ra, chữ chân như cũng là một danh từ gượng dùng, là vì đã có một danh từ, tức là đã có một ý niệm. Mà đã có một ý niệm thì thực tại không còn cái trạng thái, bản nguyên không trạng thái của nó nữa. Chính là chỗ mà Lão Tử đã nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo mà nói ra được, không còn phải là cái đạo thường nữa. Cái mà ta nhận thấy có biến động, có sinh diệt, có luân hồi, chỉ là những biến động, những sinh diệt, luân hồi trên phương diện hiện tượng mà thôi. Còn trên phương diện bản thể, thì thực tại là thực tại, chứ không có gì gọi là biến động, sinh diệt. Và như vậy, sự nhận thức về vũ trụ của Tiểu Thừa chỉ dừng trong phạm vi hiện tượng, chứ không thông vào bản thể như Đại Thừa. Theo các nhà nghiên cứu Phật học, sở dĩ có Đại Thừa và Tiểu Thừa là vì căn khí chúng sinh có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ, nên Phật mới tùy căn cơ mà thuyết pháp, mà phái Thiên Thai gọi là ngũ thời thuyết pháp. Thừa có nghĩa là vận tải, nhờ đó mà đưa người ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chỗ khác nhau giữa đại và tiểu thừa có thể quy vào mấy điểm chính sau đây. Tiểu thừa thì lo tự độ, độ lấy mình ra khỏi luân hồi sinh tử, tâm lượng khiêm tốn, chỉ lo về sự tự giác mà thôi. Còn đại thừa thì chẳng những lo tự độ mà còn lo phổ độ chúng sinh, nghĩa là giác tha. Tâm lượng quảng đại gồm trong câu tự giác nhi giác tha. Cả hai đều để bổ túc nhau chứ không phải để đối chọi nhau. Tiểu thừa chỉ lo phá ngã chấp chứ không lo phá pháp chấp. Còn đại thừa thì kiêm cả sự phá ngã chấp và pháp chấp. Tiểu thừa thì giải thoát ly thế gian tướng, còn đại thừa thì giải thoát không ly thế gian tướng. Tiểu thừa thì căng khí cuồng, chán đường sinh tử, khổ não mà mong cầu chứng niết bàn thoát vòng luân hồi. Tiểu thừa quan niệm niết bàn tách rời sinh tử. Còn đại thừa thì căng khí nhọn bén, biết rõ phiền não vốn không, không trụ nơi sinh tử, cũng không trụ nơi niết bàn. Phiền não tức bồ đề, sinh tử và niết bàn là một. Kết quả cùng cực của tiểu thừa là La Hán, còn quả của đại thừa là Phật. Bởi vậy mới có nói, đại thừa là cái ngộ của Phật, còn tiểu thừa là cái ngộ của La Hán. Chỗ chủ trương về hữu và không, tức sắc không, của hai thừa cũng khác nhau rất xa. Tiểu thừa cho vạn sự vạn vật, tức vạn pháp, là thật có, còn vạn tướng thì rất sai biệt. Đại thừa có hai phái, thủy giáo là quyền đại thừa và trung giáo là thực đại thừa. Quyền đại thừa cho vạn sự vạn vật, tức vạn pháp đều do tâm mà có, ngoài tâm không có sự vật gì thật cả. Thực đại thừa thì chủ trương phi hữu phi không, diệt hữu diệt không, chẳng có chẳng không, mà cũng có cũng không. Khác tiểu thừa chỗ chấp hữu và khác quyền đại thừa chỗ chấp không. Thế thì tiểu thừa tuy nhận vạn tượng là sai biệt mà chưa từng biết đến chỗ bình đẳng của bản thể. Quyền đại thừa thì tuy phá được chỗ sai biệt của vạn tượng và biết đến chỗ bình đẳng của bản thể, nhưng chưa rõ đến chỗ gọi là trung đạo của thực đại thừa. Bản thể là hiện tượng là bản thể. Sinh tử là niết bàn, niết bàn là sinh tử, nghĩa là phiền não tức bồ đề. Tất cả tinh hoa của Phật học đại thừa là ở chỗ thực hiện được cái tâm bình đẳng mà thực đại thừa đã nói rõ trong các kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Tiểu thừa trọng về văn tự, lại thuộc từng câu từng chữ gò bó sát theo kinh sách. Còn đại thừa thì phóng khoáng tự do, bất chấp văn tự, là vì đại thừa đi sâu vào bản thể luận, tức tuyệt đối luận, nên không thể chấp theo văn tự. Cảnh giới chân như tuyệt đối đâu phải là chỗ mà ngôn ngữ văn tự có thể giải bài được. Bởi vậy, đến Pháp Hoa thời, Phật liền phủ định những điều mà trước đây Ngài đã thuyết pháp. Ta thuyết pháp trong khoảng 49 năm nay mà chưa từng nói một lời nào cả. Đó cũng là cái nghĩa của câu hành bất ngôn chỉ giáo của Lão Tử. Tóm lại, tiểu thừa và đại thừa tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng thực sự không có cái nào cao, cái nào thấp, mà chỉ là vấn đề trình độ và giai đoạn. Thực sự, chỉ có một thừa là Phật thừa, còn kỳ dư tam thừa đều là phương tiện cả. Không nên chấp trước và trụ tướng, tức dừng và mắc trong các giáo pháp ấy. ngũ thời pháp, để có một luồng mắt thống nhất về sự chuyển biến từ tiểu thừa đến đại thừa. Thiết tượng, giả thuyết ngũ thời pháp sẽ giúp ta thấy rõ lý do đồng nhất và sai biệt ấy. Theo Triết Khải Đại Sư, sở dĩ giáo lý của Phật có nhiều chỗ khác biệt giữa các phái tiểu thừa và đại thừa là vì Phật tùy bệnh mà cho thuốc, tùy căn cơ mà thuyết pháp. Thời kỳ Hoằng Pháp có thể chia làm 5 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, ngay sau khi đắc đạo, Phật còn ngồi lại dưới gốc cây Bồ Đề thêm 21 ngày. Tinh thần sảng khoái, liền đem chân lý ra mà giảng. Lời giảng rất cao thâm huyền diệu đến nỗi chỉ có các bậc thiên thần ngự xuống nghe được mà thôi. Còn bọn thế nhân không sao hiểu nổi. Lời giảng này được chép vào kinh Hoa Nghiêm, nên gọi là thời kỳ Hoa Nghiêm. Thời kỳ thứ hai, thấy lời nói của mình không ai hiểu thấu, Phật bèn đến nước Ba La Nại tại rừng Lộc Uyển, giảng thấp xuống cho dân chúng cái đạo khổ và diệt khổ, tức tứ diệu đế cùng thuyết pháp thập nhị nhân duyên. Khoảng này, Ngài giảng xong tiểu thừa và được các kinh mà Ngài nay gọi là kinh A Hàm, nên gọi là thời A Hàm. Tính ra, thời gian này kéo dài được 12 năm. Phật Pháp toàn là những giáo điều luân lý, chưa dùng đến luận thuyết là gì cả. Thời kỳ thứ ba, giáo lý Phật bắt đầu lan rộng trong dân gian. Các phái ngoại đạo và triết học Ấn Độ bây giờ sinh ra đố kỵ, tìm cách công kích đủ mọi phương diện. Phật bị bắt buộc phải giảng minh, giảng đáp, cho nên thường có pha trộn với các giáo điều luân lý những chứng minh biện luận. Chân đó, thời thuyết pháp này là thời kỳ pha lẫn tiểu thừa và đại thừa, gọi là thời phương đẳng. Thời gian này được 8 năm, các cuộc đối thoại, biện minh đều được ghi vào các kinh Duy Ma và Đại Tập. Thời kỳ thứ tư, tiếp thời phương đẳng, là thời mà các cuộc tranh biện với các nhóm triết học cùng các ngoại đạo trở nên ngày càng gay go ráo riết. Bởi uy danh của Phật đã làm khiếp đảm mọi học phái trong nước. Bởi vậy, Phật phải giảng cho các đệ tử trí thức siêu đẳng những nguyên lý cùng tột của vũ trụ. Thời này gọi là thời Bát Nhã, cả thảy là 22 năm. Lời giảng được ghi vào kinh Bát Nhã. Đây là bước qua không luận của quyền đại thừa. Thời kỳ thứ năm, trong khoảng 8 năm cuối, Phật đã thắng tất cả mọi giáo phái đương thời. Phật Pháp đã đến lúc trưởng thành. Phật bèn đem Bồ Tát Thừa mà giảng cho các đệ tử cao nhất của Ngài. Thời này gọi là thời Pháp Hoa. Tất cả tinh hoa của Phật học đều được đem ra giảng dạy và được ghi trong các kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Tóm lại, thời A Hàm, Phật thuyết rằng vũ trụ vạn tượng là có. Thời phương đẳng, khi thì cho rằng có, khi thì cho rằng không. Qua thời Bát Nhã thì lại dạy rằng vạn cảnh giai không. Nhưng đến thời Pháp Hoa thì cho rằng vạn tượng chẳng có mà cũng chẳng không, mà vẫn có vẫn không, nghĩa là về trung đạo. Xét kỹ về Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, ta thấy rằng các phái như Thành Thực Tông và Cu Xá Tông đều thuộc về tiểu thừa, còn Luật Tông thuộc về vừa tiểu thừa vừa đại thừa. Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông thuộc về quyền đại thừa. Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Thổ Tông và Thiền Tông v.v. thì thuộc về thực đại thừa. Tóm lại, trong cả nghìn vạn đường lối thuyết pháp của Thích Ca, chung quy chỉ có hai bộ phận này là cần thiết phải nhận định cho rõ: tiểu thừa và đại thừa. Kinh điển của tiểu thừa dùng để cắt nghĩa vạn pháp, tức vạn sự vạn vật, và phủ định ngay vạn pháp. kinh điển của Đại Thừa thì, hoặc là trước phủ định vạn pháp tính tương đối, để sao đưa vào chân như tính tuyệt đối. Đó là việc làm của Tam Luận Tông, căn cứ vào Ba Bộ Luận, Trung Quang Luận, Thập Nhị Môn Luận của Long Thọ Bồ Tát và Bách Luận của Đề Bà. Hoặc là trước các nghĩa vạn pháp tính tương đối, để kế đó phủ định vạn pháp rồi chuyển vạn pháp làm chân như tính tuyệt đối. Đó là việc làm của Duy Thức Tông, căn cứ vào Kinh Thành Duy Thức Luận của Thế Thân Bồ Tát. Hoặc là đi thẳng vào chân như tính tuyệt đối mà chẳng cần lập văn tự, trực chỉ nhân tâm và kiến tánh thành Phật. Đó là việc làm của phái Đốn Ngộ Thiền Tông. Theo Thiền Tông thì không cần phủ định lôi thôi nhiều thứ, mà chỉ phủ định cái phủ định sau cùng là đã phá ngay cái vô thủy vô minh mà đi thẳng vào cảnh giới chân như tuyệt đối. Còn các tông đại thừa khác của Phật giáo Trung Hoa cũng đều từ chối phủ định cái tương đối để đi vào tuyệt đối. Phương pháp phủ định của các tông này tuy có khác nhau, nhưng chỗ họ thừa nhận khi đạt đến cảnh giới tuyệt đối vẫn không khác nhau. Và như vậy, ta có thể hiểu tinh thần của tiểu thừa và đại thừa theo ba giai đoạn như thế này. Có thể phủ định mà chẳng thể được thừa nhận, đó là tiểu thừa. Đã có thể phủ định, lại cũng có thể thừa nhận, đó là đại thừa. Nhưng không còn có chỗ nào gọi là phủ định, lại cũng không còn có chỗ nào gọi là thừa nhận, đó là Phật. Đường lối hoằng pháp của Thích Ca là để dẫn lần đến trung đạo. Lúc chúng sinh còn mê tâm, chấp ngã và cho rằng vạn hữu đều là có thực, thì Ngài bảo với họ rằng cái ngã ấy chỉ là tứ đại giả hợp, còn vạn hữu kia chỉ là tứ duyên giả hợp chứ không phải thật có. Nghĩa là Ngài cần phải phủ định nó. Nhưng sau khi chúng sinh đã phủ định cái ngã, đã rõ cái lý vô ngã và nhất thiết vạn tượng đều là duy thức, thì Phật lại bảo nhân duyên cũng là không, mà bát thức cũng là huyền mộng, phải lo phủ định nó đi. Sau khi đã phủ định xong cả nhân duyên và bát thức, chúng sinh mới hiểu rõ cái lý duyên bởi vô tính và chuyển cái thức thành trí huệ, thì Phật lại bảo với họ, còn nói đến trí huệ, còn nói đến đắc pháp là còn mắc trong chấp pháp. Vậy phải phủ định nó nữa. Mỗi mũi đều bị phủ định cho đến lúc đã đạt đến cảnh giới niết bàn thanh tịnh, thì Phật lại bảo rằng hãy coi chừng, đây chẳng phải là niết bàn tuyệt đối đâu, chỉ mới là niết bàn tương đối. Còn vô thủy hư vọng, tập huấn một cách tế nhị chứ chưa dứt sạch, vì còn cầu chứng niết bàn nên chẳng có niết bàn. Vậy phải nên gấp rút phủ nhận đi. Đến lúc vô thủy vô minh đều đã bị phủ định thì chả còn gì để phủ định được nữa. Đó là việc phủ định đã xong mà vào được cảnh giới tuyệt đối niết bàn. Đến khi chứng được cảnh giới tuyệt đối niết bàn rồi, thì tất cả những cái mà ta phủ định như là cái ngã, cái vạn hữu, cái pháp, nhân đó đều trở thành chân thật cả. Nghĩa là những cái mà trước đây ta nhận thấy là tương đối thì lại biến thành tuyệt đối, ta thấy là giả thì lại biến thành chân. Hay nói một cách khác, khi ta chưa lìa tương đối thì tất cả đều là tương đối, mà một khi ta đã vào được tuyệt đối rồi thì tất cả đều thành tuyệt đối, nghĩa là ngoài tuyệt đối. Không còn có cái gì là tương đối, cũng như ngoài tương đối không còn có cái gì là tuyệt đối cả. Bị phủ nhận nên gọi là không, được thừa nhận nên gọi là chẳng không, bị phủ định nên gọi là vô ngã, được thừa nhận nên gọi là hữu ngã. Trong kinh Đại Niết Bàn có viết: kiến nhất thiết không, bất kiến bát không, bất danh trung đạo, nải trí kiến nhất thiết vô ngã, bất kiến ngã giả, bất danh trung đạo, trung đạo giả, danh vi Phật tánh. Thấy tất cả đều là không, mà chẳng thấy cái chẳng không thì chẳng gọi là trung đạo. Thấy tất cả là vô ngã, mà chẳng thấy có ngã cũng chẳng gọi là trung đạo. Trung đạo ấy gọi là Phật tánh. Đương lúc phủ định một cái vọng nào thì mọi vọng khác đều là vọng, mà đương lúc thừa nhận một cái chân thì tất cả đều là chân. Bởi vậy mới có nói như trên đây: có thể phủ định mà không thể thừa nhận là tiểu thừa. Đã có thể phủ định lại có thể thừa nhận là đại thừa. Nhưng không còn chỗ nào gọi là phủ định, lại cũng chẳng còn chỗ nào gọi là thừa nhận. Đó là Phật. Đến chỗ đó tức là đã đến cảnh giới bình đẳng bất nhị, thường gọi là pháp môn bất nhị, cũng có chỗ gọi là nhất thừa pháp theo kinh Pháp Hoa. Đến đây không còn gì gọi là phiền não, là bồ đề, là địa ngục, là thiết đường, là chúng sinh, là Phật, là vạn pháp, là chân như, là sinh tử, là niết bàn nữa. Mà phiền não tức bồ đề, địa ngục tức thiên đàng, sinh tử tức niết bàn. Cũng không còn có danh từ nào là đáo bỉ ngạn, nghĩa là qua bờ bên kia nữa, vì không còn có bến nào là bến mê, cũng không có cảnh nào là cảnh giác. Đó cũng chính là chỗ mà nhà Phật gọi là diệt đế, nghĩa là không còn chán cái khổ ải của đường sinh tử mà trốn thoát, cũng không còn mộng ước cái vui sướng của cảnh niết bàn mà cầu chứng. Bởi sinh tử niết bàn là một, cho nên niết bàn đâu mà cầu chứng. Đạo giải thoát của Thích Ca mà được viên mãn là khi đạt đến tinh thần vô trước của thực đại thừa.